là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sẽ mở đầu bằng những thông tin phản ánh các hoạt động của Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2017. Sau phần đề báo và mục bình luận quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có ghi nhận về hiệu quả cây chanh tứ thời ở xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình, chuyên mục Thế giới đâu đây sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những điều lý thú hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức lễ khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò và vinh danh hạn khuống của người Thái Mường Lò Nghĩa Lộ, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2017 được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa tiêu biểu của địa phương, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy các giá trị văn hóa, tạo điểm nhấn để phát triển du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Mường Lò, Nghĩa Lộ và các huyện miền Tây của tỉnh Yên Bái. Đây cũng chính là những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Nghĩa Lộ được hoàn toàn giải phóng. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Hà Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ khẳng định, trong những năm qua, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Mù Cang Chải và các huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái đã có nhiều ý tưởng sáng tạo và chủ động liên kết, hợp tác trong phát triển du lịch. Những tác phẩm đẹp như tranh vẽ, một danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải, cùng với những thửa ruộng bậc thang ở bản Mù, những đỉnh núi Tà Xùa, đỉnh núi Tà Chì Nhù ở huyện Trạm Tấu, hay đỉnh núi Suối Giàng có những cây chè san tuyết cổ thụ, vùng đất Tú Lệ với sản vật gạo nếp thơm ngon nổi tiếng của huyện Văn Chấn, luôn là sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cũng bày tỏ sự biết ơn những người đã sáng tạo, gìn giữ, phát triển những giá trị văn hóa đặc sắc của mảnh đất Yên Bái, đồng thời mong muốn mỗi người dân Nghĩa Lộ Mường Lò hãy giữ gìn và phát huy những tinh túy trong văn hóa của dân tộc. Tại lễ khai mạc, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã công bố quyết định công nhận hạn khuống của người Thái Mường Lò Nghĩa Lộ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là kết quả của quá trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vô cùng độc đáo của một loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian trên mảnh đất Nghĩa Lộ Mường Lò, đồng thời là minh chứng sống động cho sức sống, sức lan tỏa văn hóa truyền thống Mường Lò. Sinh hoạt hạn khuống là một lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hạn khuống còn gọi là sàn hoa hạn khuống, được dựng bằng tre, nứa, làm nơi để thanh niên nam nữ chưa có gia đình tìm hiểu nhau thông qua việc thử tài văn chương, ứng đối giao duyên và có thể đi đến kết duyên vợ chồng. Với hình thức diễn sướng sân khấu sơ khai mang tính đại chúng, hội hạn khuống thường được tổ chức vào những ngày xuân sau khi đã xong mùa màng. Trong hội hạn khuống, hát giao duyên là lối hát chủ đạo, còn gọi là khắp báo sao, một loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong đêm khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2017, đã khiến nhiều người dân của thị xã Nghĩa Lộ cảm thấy tự hào, phấn khởi. Nghệ nhân dân gian Điêu Thị Siêng ở thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Tôi hôm nay rất là vinh dự cho cái người dân tộc Thái của mình và cũng rất là cảm ơn nhà nước, cảm ơn đảng và cảm ơn các cấp lãnh đạo đã ta quan tâm tạo điều kiện để cho chúng tôi được khôi phục và gìn giữ những cái nét đặc trưng của dân tộc chúng tôi, đặc biệt là có hội hạn khuống. Thì hạn khuống bây giờ chúng tôi cũng qua được khôi lại và được duy trì trong nhiều năm nay. Đến bây giờ thì đã được nhà nước được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đấy là cái điều mà tôi hết sức là rất là vui mừng và phấn khởi. Đấy. Và tôi mong muốn mai kia lớp trẻ, lớp trẻ nữa thì vẫn duy trì và tiếp tục. Nhưng mà có sự quan tâm của đảng, nhà nước thì mới làm được như thế này liên tục.
Ngay sau lễ khai mạc là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Sóng Vàng Trên Non. Chương trình gồm 3 chương. Chương 1 với chủ đề Mường Lò, nơi hội tụ những sắc màu văn hóa. Chương 2, Mù Cang Chải những cung bậc thời gian. Chương 3 có chủ đề Miền Tây Yên Bái, bừng sáng một miền quê. Mỗi tiết mục biểu diễn đều mang một sắc thái riêng với những màn biểu diễn ấn tượng, thể hiện bản sắc văn hóa của địa phương. Theo dõi chương trình nghệ thuật, du khách có thể hình dung một cách khá rõ nét về một vùng văn hóa mang đậm bản sắc miền Tây Bắc, từ miền gạo trắng nước trong đến những cung ruộng bậc thang uốn lượn như những con sóng vàng trên biển trời Tây Bắc, đắm chìm trong hương lúa, hương rừng, ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ mà thấm đẫm thi vị của dòng Nậm Xia huyền thoại, say đắm trước những áo cỏm, khăn piêu, súng xính váy xòe hoa xuống chợ. Chị Bàn Thị Còi đến từ xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn vui vẻ nói:
ở trên Nậm Mười xuống mà các con xuống xem tương tịch thì hay, thấy vui. Các con cũng chưa được đi xem chương trình bao giờ, hôm nay thế tin nghe họ bảo có chương trình hay thì đưa các con đi xem thăm gia đình, cùng giao lưu cùng chương trình múa xòe, làm các nghệ gì có gì hay thì đưa con đi thăm.
Bà Nguyễn Thị Loan, một du khách đến từ Hà Nội, cho ý kiến như thế này:
cái buổi lễ ngày hôm nay rất là náo nhiệt và rất là đông bà con đến xem, ai cũng có một tâm trạng rất là vui, là phấn khởi. Và theo tôi thì cái nên là giữ gìn cái nét văn hóa truyền thống của cái người Thái của chúng ta. Tôi được xem này, được tìm hiểu biết về những cái nét văn hóa của những người dân tộc Thái ở Tây Bắc nói chung và ở Mường Lò, Nghĩa Lộ nói riêng. Và thì tôi thấy là những cái nét văn hóa đấy, truyền thống ở đây rất là đẹp và hấp dẫn du khách đến tham quan du lịch.
Điểm nhấn trong đêm khai mạc là màn biểu diễn khèn bè lớn xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam về chiếc khèn bè của người Thái ở Mường Lò, Nghĩa Lộ lớn nhất Việt Nam, cùng dàn nhạc cụ dân tộc truyền thống do các nghệ nhân, diễn viên dân tộc Thái Mường Lò trình tấu. Đây là chiếc khèn bè có chiều cao 5,2m, rộng 2m và có thể thổi bình thường. Trong đời sống của người Thái, khèn bè là một nhạc cụ truyền thống độc đáo, gắn với truyền thuyết về chàng trai họ Lò nhân hậu và có tài thổi sáo với một cô gái xinh đẹp nết na. Khèn bè được sử dụng làm nhạc cụ đệm trong hầu hết các làn điệu dân ca, làm nền cho các điệu dân vũ của người Thái. Chiếc khèn bè đơn sơ mộc mạc như linh hồn đưa đẩy những điệu xòe, điệu khắp, mang đến niềm vui ấm áp chan hòa, thể hiện giấc mơ về cuộc sống thanh bình, ước muốn ấm no hạnh phúc. Được công nhận là chiếc khèn bè lớn nhất, đây không chỉ là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ nói chung, người Thái vùng Mường Lò nói riêng, mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với việc bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Yên Bái. Nghệ nhân ưu tú Lò Văn Biến ở thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ:
cái lần tổ chức chiếc khèn bè lớn nhất của người Thái Việt Nam thì tôi cảm thấy là rất là vui, bởi vì ngày xưa chúng tôi có những cái chiếc kèn, bây giờ cũng thế, kèn nhỏ, mà từ những cái đó chúng tôi nghiên cứu và được nhà nước ủng hộ là làm chiếc kèn rất to, mà chiều dài của nó là 5m2, chiều rộng là 1m2, nhưng mà trong khi đó kèn của chúng tôi vẫn thổi được ra tiếng và đúng theo cái nhạc điệu âm điệu của chiếc kèn bè của chúng ta. Tôi nghĩ rằng cái này tất cả các cái dân tộc ở riêng trong nước mình và thậm chí cả quốc tế bên ngoài nước của mình cũng sẽ biết rằng cái khèn bè của dân tộc Thái nó khổng lồ, nó đẹp đến thế.
Đêm khai mạc kết thúc khi ngọn lửa xòe được thắp lên, đó là ngọn lửa của tinh thần đoàn kết, ý nguyện gắn bó của nhân dân các dân tộc vùng văn hóa Mường Lò. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các bộ ngành trung ương, các ban ngành, đoàn thể của tỉnh và nhân dân du khách thập phương, tay trong tay siết chặt, cùng hòa mình trong màn đại xòe với sự tham gia biểu diễn của 750 nghệ nhân, diễn viên quần chúng và thiếu niên nhi đồng của thị xã Nghĩa Lộ. Nhịp xòe đã trở thành biểu tượng văn hóa cao đẹp, thể hiện triết lý sống mãnh liệt, lạc quan, yêu đời và tạo nên một bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng người Thái Mường Lò nơi đây. Xòe cho cây lúa trổ bông, xòe cho cây ngô ra bắp và xòe cho thắm tình người đêm hội hôm nay. Ngay sau lễ khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2017, tại các tuyến đường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra hoạt động trưng bày giới thiệu các sản phẩm thương mại, ẩm thực của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tham gia hội chợ giới thiệu các sản phẩm thương mại ẩm thực tỉnh Yên Bái có 20 gian hàng của các tiểu thương đến từ thị xã Nghĩa Lộ và các huyện lân cận. Các mặt hàng được bày bán gồm hàng thủ công mỹ nghệ, trang phục dân tộc của người Thái, Mông, Tày, Dao, các món ăn truyền thống đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Mỗi gian trưng bày được trang trí bắt mắt cùng những thông tin rõ ràng về nguồn gốc sản phẩm nhằm thu hút du khách tới tham quan mua sắm. Trong không khí rộn ràng của đêm khai hội Mường Lò, đông đảo du khách thập phương đã tham gia hội chợ để tìm mua cho mình những sản phẩm lưu niệm độc đáo, đồng thời hiểu hơn về những nét riêng trong đời sống văn hóa con người thị xã Nghĩa Lộ nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Việc tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm thương mại ẩm thực sau lễ khai mạc tuần văn hóa du lịch Mường Lò đã góp phần thu hút du khách và quảng bá về những đặc sản đặc trưng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Thông qua đó giúp tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa các huyện thị phía Tây và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Các gian trưng bày giới thiệu sản phẩm thương mại ẩm thực tại thị xã Nghĩa Lộ sẽ mở cửa đến hết ngày 24 tháng 9 để phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm của khách du lịch trong nước và quốc tế. Còn trước giờ khai mạc tuần văn hóa du lịch Mường Lò, hơn 200 diễn viên quần chúng đến từ các xã phường trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã tham gia màn diễu diễn đường phố, tạo không khí vui tươi, thu hút đông đảo người xem và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách gần xa. Đây là năm thứ hai thị xã Nghĩa Lộ tổ chức chương trình diễu diễn đường phố, mở đầu cho chuỗi các hoạt động của tuần văn hóa du lịch Mường Lò năm 2017. Nét mới của hoạt động diễu diễn đường phố năm nay là màn nghệ thuật kết hợp giữa dân gian và hiện đại, thể hiện những giá trị văn hóa đặc trưng của người dân thị xã Nghĩa Lộ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần qua dư luận hết sức quan tâm đến việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận kỳ họp thứ 17 về một số nội dung liên quan đến kết quả kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm ở một số địa phương, đơn vị. Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra quyết định kỷ luật hoặc đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật thể hiện rõ sự nghiêm minh, thượng tôn pháp luật, không phân biệt cán bộ ở cương vị nào, chức vụ gì, cán bộ đã nghỉ hưu hay là đương chức. Với nhan đề kiên quyết, nghiêm minh, thượng tôn pháp luật, báo Quân đội Nhân dân tuần qua khẳng định, kết quả của Ủy ban Kiểm tra Trung ương lần này một lần nữa cho thấy tính công khai, công bằng, nghiêm minh trong xem xét xử lý cán bộ vi phạm kỷ luật của Đảng. Đó cũng là những dấu hiệu tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. Nhân dân bày tỏ tin tưởng bởi những thông tin về kết quả phòng chống tham nhũng đã không còn mờ nhạt, khó nhận diện như trước. Báo Thanh Niên cũng khẳng định, 20 tháng kể từ sau Đại hội 12 của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp 17 phiên. Mỗi phiên họp không chỉ được thông báo đầy đủ công khai mà từng chi tiết trong đó đều thể hiện quyết tâm của Đảng trong phòng chống tham nhũng, xóa tan mối nghi ngại có vùng cấm trong xử lý kỷ luật Đảng. Đây thật sự là điều vô cùng cần thiết trong việc giữ gìn kỷ luật và sự trong sạch của Đảng. Tuy nhiên, theo bài báo, nếu nhìn một cách thẳng thắn thì sức nóng trong việc chống tham nhũng, chống các biểu hiện suy thoái, vi phạm tư cách, tiêu chuẩn đảng viên dường như chưa đủ sức lan tỏa đến các bộ, ngành, tỉnh, huyện, xã. Vì vậy, công việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có lẽ còn nặng nề, chính là việc giám sát, đốc thúc các cấp dưới chuyển động, tự giải quyết, chấn chỉnh đội ngũ của mình. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng một loạt đảng viên và tổ chức đảng vi phạm bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra quyết định kỷ luật hoặc đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tổng kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ trong phạm vi cả nước. Báo Người Lao động đánh giá, kiến nghị của Ủy ban Tư pháp là hết sức cần thiết. Chưa thể nói trước được cuộc tổng kiểm tra có khả thi hay không, sẽ được triển khai ra sao, hiệu quả thế nào. Nhưng trước mắt, kiến nghị của Ủy ban Tư pháp sẽ khiến nơi này, chỗ kia hết sức cân nhắc mỗi khi bổ nhiệm đề bạt cán bộ, sẽ ngăn chặn từ trong trứng nước những ý định bổ nhiệm người nhà bất chấp quy định, bất chấp dư luận. Có thể tin rằng tuyệt đại đa số người dân khấp khởi trước kiến nghị của Ủy ban Tư pháp. Cùng quan điểm với báo Người Lao động thì bài viết với nhan đề giám sát đồng bộ trên báo Đại Đoàn Kết khẳng định, từ những vụ việc tham nhũng mới được phát hiện gần đây cho thấy, đúng là ý thức đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế, việc nhũng nhiễu tiêu cực đòi hối lộ trong quá trình giải quyết công việc của người dân doanh nghiệp vẫn xảy ra. Vì vậy, không thể chậm hơn nữa, cần có một cuộc tổng rà soát việc bổ nhiệm cán bộ đi kèm với việc kiểm tra giám sát nghiêm minh, nhất là với những vị trí lãnh đạo dễ phát sinh tham nhũng. Bên cạnh đó, cần xây dựng quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của mọi người trong toàn xã hội, tiếp tục hoàn thiện các quy định về minh bạch kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, nhất là các nội dung kiểm tra giám sát, xác minh việc kê khai, yêu cầu giải trình việc tăng giảm tài sản, các khoản chi tiêu, giao dịch có giá trị lớn. Quy định rõ chế tài xử lý đối với người kê khai tài sản không trung thực. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với quyết tâm đấu tranh với tham nhũng tiêu cực, thời gian qua rất nhiều bộ ngành công bố kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng loại bỏ những thủ tục rườm rà, gây khó khăn cho xã hội. Công bố cắt giảm các thủ tục hành chính là một trong những bước chuyển đáng kể để hiện thực hóa mục tiêu chính quyền phục vụ. Nhưng theo báo Đại Đoàn Kết, Điều mà cả xã hội quan tâm đó là các bộ ngành sẽ làm gì bước tiếp theo, sẽ hành động thế nào để gỡ những điểm nghẽn về thủ tục hành chính được coi là rào cản của phát triển. Có thể nói ngọn lửa cải cách đã được thổi bùng lên, tuy nhiên sức nóng của ngọn lửa chưa lan tỏa nhiều tới cấp cơ sở, tới mỗi cán bộ, công chức trực tiếp triển khai thủ tục. Ai cũng biết, khâu then chốt của cải cách vẫn là con người. Điều này cần được các bộ ngành đặc biệt lưu ý trong thực hiện các thủ tục hành chính. Thủ tục dẫu có hay, dẫu có đơn giản đến mấy, nhưng những người vận hành các thủ tục hành chính này lại linh hoạt thì hiệu quả thu về sẽ chẳng được bao nhiêu. Với việc cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh nhiều hơn khoảng 60 điều kiện so với dự kiến ban đầu và chiếm khoảng 55,5% tổng số điều kiện kinh doanh của 27 nhóm ngành hàng, báo Pháp luật Việt Nam khẳng định đây là một quyết định lịch sử của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trước đó, thì vào thời điểm tháng 6 năm 2016, Bộ Công Thương cũng tiến hành một đợt cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính theo quyết định số 4846, gồm bãi bỏ 15 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 108 thủ tục hành chính trong tổng số 443 thủ tục, tương đương với 27,8% tổng số thủ tục hành chính hiện có của Bộ Công Thương. Ngoài việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thời gian qua, Bộ Công Thương cũng nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết số 19 của Chính phủ để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 72 với bài phát biểu đầu tiên của ông Donald Trump trên cương vị Tổng thống Mỹ có thể coi là sự kiện quốc tế nổi bật nhất tuần này. 40 phút xuất hiện trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc của nhà lãnh đạo vốn nổi tiếng là khó dự đoán trước đã giúp các nguyên thủ quốc gia trên thế giới hiểu sâu sắc về Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, cũng như quan điểm của ông về những vấn đề nóng được cả thế giới quan tâm trong thời điểm hiện nay. Vị thế tiên phong của Mỹ, vấn đề hạt nhân Triều Tiên, Iran và cuộc chiến chống IS được Tổng thống Donald Trump đặc biệt lưu ý. Dù khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính quyền Mỹ vẫn là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã linh hoạt hơn trong việc sử dụng ngôn từ khiến thông điệp này trở nên lọt tai hơn trước cộng đồng quốc tế. Ông Trump nhấn mạnh, nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ Mỹ là phục vụ người dân Mỹ, đáp ứng yêu cầu, đảm bảo an toàn, quyền lợi và bảo vệ các giá trị của họ. Với tư cách là Tổng thống của nước Mỹ, tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu và các ngài, những nhà lãnh đạo của các quốc gia khác trên thế giới cũng sẽ luôn làm như thế. Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chĩa mũi dùi trực tiếp vào lãnh đạo các quốc gia mà ông cho là mang tư tưởng nổi loạn. Tổng thống Trump khẳng định những quốc gia này không chỉ ủng hộ khủng bố mà còn có những hành vi đe dọa các quốc gia khác, đe dọa chính người dân của mình bằng các loại vũ khí hủy diệt nghiêm trọng nhất mà nhân loại từng chứng kiến. Một trong những nội dung được ông Trump đặc biệt đề cập là tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông khẳng định Mỹ là một quốc gia hùng mạnh nhưng đã thể hiện được sự kiềm chế lớn lao của mình trong vấn đề này. Tuy nhiên, nếu bị ép phải bảo vệ bản thân cùng các đồng minh, chúng tôi không còn cách nào khác là sẽ hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên. Lời đe dọa của Tổng thống Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều chính trị gia trên thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định vấn đề hạt nhân của Triều Tiên phải được giải quyết hòa bình. Cùng chung quan điểm, Thủ tướng Đức Angela Merkel gọi phát biểu của ông Trump về Bình Nhưỡng là một hành động sai lầm và phản đối các hình thức đe dọa kiểu như vậy. Mạnh mẽ hơn, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho gọi phát biểu của ông Trump là tiếng chó sủa, đồng thời khẳng định Triều Tiên sẽ không sợ hãi. Đối với Iran, Tổng thống Mỹ đã sử dụng những lời lẽ hết sức gay gắt nói về quốc gia Hồi giáo này. Tổng thống Mỹ cáo buộc chính phủ Iran tiếp tay cho khủng bố, tấn công các quốc gia Ả Rập láng giềng với Israel trước khi đề cập đến thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015. Theo ông, thỏa thuận này là nỗi hổ thẹn của nước Mỹ và sẽ không tồn tại được lâu. Thủ tướng Israel cũng có cùng quan điểm với ông Trump khi từng nói rằng Israel luôn coi thỏa thuận hạt nhân với Iran là thỏa thuận tồi, cho nên cần phải sửa đổi hoặc hủy bỏ nó. Israel cho rằng thỏa thuận cần được thay đổi theo hướng kéo dài lệnh đóng băng chương trình phát triển hạt nhân trong 10 năm của Iran hoặc thậm chí là đình chỉ vĩnh viễn và tiêu hủy các lò phản ứng của nước này thay vì tạm đình chỉ các hoạt động của chúng như hiện nay. Cuối cùng, đề cập đến cuộc chiến tại Syria, Tổng thống Mỹ cho biết Washington đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng tại đây, đồng thời tìm kiếm một giải pháp chính trị dựa trên sự tôn trọng ý chí của người dân Syria. Nhìn chung, giới phân tích nhận định bài phát biểu của Tổng thống Mỹ là chưa có tiền lệ, hoặc ít ra cũng sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cây chanh tứ quý hay còn gọi là chanh tứ thời đang ngày càng khẳng định được hiệu quả kinh tế đối với nhiều hộ dân ở xã Việt Cường. Nhiều diện tích đất đồi và đất ruộng kém hiệu quả được người dân chuyển đổi sang trồng chanh đem lại thu nhập đáng kể. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Gia đình ông Hoàng Văn Thiện ở thôn Quyết Tiến, xã Việt Cường bắt đầu trồng chanh từ năm 2007. Ban đầu ông chỉ trồng vài chu gốc để bán tại các chợ lân cận. Đến năm 2014, nhận thấy chanh là cây trồng có khả năng thích nghi với các điều kiện môi trường, khí hậu khác nhau, dễ trồng, vốn đầu tư ban đầu không quá lớn, nên gia đình ông Thiện quyết định san đất ven đồi và một số diện tích đất ruộng kém hiệu quả sang đầu tư trồng 500 gốc chanh tứ thời. Đến nay nhà ông đã có 0,8 hectare chanh, với giá bán lúc thấp nhất cũng được 5.000 đến 7.000 đồng một kg, lúc cao có thể bán được tới 30 đến 40.000 đồng một kg. Trung bình mỗi cây chanh thu được từ 50 đến 70 kg quả mỗi năm. Ngoài ra ông Thiện còn chiết cây giống bán cho các hộ trong xã. Mỗi năm diện tích chanh nhà ông cho thu nhập từ 100 đến 160 triệu đồng. Ông Hoàng Văn Thiện chia sẻ.
Cây chanh đối với lại cái địa phương chúng tôi cũng như là đối với lại gia đình chúng tôi thì hiện nay tại ở cái khu vực cái Việt Cường và nói chung ở cái thôn 6B chúng tôi nói riêng ấy thì là cái cây chanh là cái hiệu quả kinh tế so với tất cả các cái loại cây khác thì nó là một cái loại cây có giá trị kinh tế cao. Ở cái đặc điểm là cái cây chanh nó là cái cây chanh tứ thì. Thế do vậy mà cái miền của chúng tôi là nó mưa gió là nó thất thường về cái mùa tháng giêng tháng hai nó mưa rất nhiều thì các cái cây khác mà trồng thì nó ra hoa và cái giai đoạn đó thì nó không đậu quả. Thế nhưng mà đối với cây chanh thì khi mà nó ra hoa thì là tháng giêng tháng hai thì nó mưa nhiều nhưng tháng ba tháng tư và cây chanh tứ thì nó ra hoa mãi đến tháng bảy tháng tám nó vẫn ra hoa. Thế do vậy mà là cái cây nó kết quả là được cái hiệu quả là rất cao. Thế là một. Với thứ hai nữa là một cây chanh thì một năm thì nó cho cái giá trị năng suất là từ là 50 cho đến 70 cân cây chanh từ năm. Thế mà chúng tôi bán hiện bây giờ giá bây giờ chúng tôi đang bán ở đây là bây giờ hiện hôm nay là đang là 10 đến 12.000, nếu chanh chọn là 12.000 mà chanh bán xô là 10.000 của một cân. Thế do vậy mà nếu một cây chanh trong một năm mà 10.000 thì chúng tôi sẽ có thu nhập là từ 500 cho đến 700.000 của một cây chanh.
Thấy được hiệu quả kinh tế cao từ cây chanh, năm 2015, gia đình ông Bùi Công Trừng ở thôn Đồng Tâm đã quyết định đầu tư trồng 1.500 gốc chanh tứ thời trên diện tích gần 1,5 hectare đất đồi mới thu hoạch keo. Chỉ sau một năm toàn bộ diện tích này đã cho thu hoạch. Năm 2016, gia đình ông Trưởng thu được gần 180 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng từ việc chiết bán cành cây giống và hơn 100 triệu đồng từ bán chanh quả. Năm 2017 này, gia đình ông đã thu được hơn 130 triệu đồng từ bán chanh quả và chanh giống. Theo ông Trịnh cho biết, ưu điểm của giống chanh tứ thời là cho quả quanh năm, chăm sóc tốt sau hơn một năm đã có thể cho thu hoạch và cho thu liên tục trong 10 năm. Để đảm bảo năng suất cây trồng, việc chăm sóc chanh tứ thời không quá khó. Người làm vườn chú ý theo dõi sớm, phát hiện và phòng trừ các loại sâu bệnh hại như là sâu vẽ bùa, nhện đỏ. Hàng năm định kỳ bón phân 2 lần, chủ yếu là các loại phân chuồng, phân hữu cơ để cây phát triển tốt. Ông Bùi Công Trừng cho biết.
Mình làm cái này thì do mình chăm sóc thôi mà thu nhập thì cũng thấy là được. Cũng được năm vừa rồi, năm 2016 là rồng thì coi như cũng được khoảng 180 triệu. Thì cành bán thì được khoảng tầm 70 triệu. Còn thì năm nay thì mới được có 2017 thì mới được có 135 triệu. Thì cành chỉ được có 20 triệu thôi, bởi vì ít hơn. Nó không được nhiều như trước. Bởi vì là người ta vẫn chưa có đông người ta dùng. Người ta thấy chăm, người ta cứ kêu là kiểu người ta trồng, người ta chỉ có trồng không. Người ta không trồng mấy thì nó không được nhiều quả lắm. Thì quả nó xấu bán nó khó ấy. Yeah. Thực tế là mình là người đi buôn chanh cũng có. Mà mua chanh, nhà làm chanh thì nói chung là như chanh này là nếu mà trồng ở đây mà là được, lãi.
Hiện nay cây chanh đã phát triển ở hầu khắp các thôn trong xã Việt Cường, tập trung nhiều nhất ở thôn Quyết Tiến, Đồng Tâm, Đồng Thiều và Ngòi Bảy. Tổng diện tích chanh của xã hiện có là 41 hectare, chủ yếu là giống chanh tứ thời. Cây chanh không đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu lớn, có nhiều ưu điểm như dễ trồng, dễ thích nghi với các điều kiện môi trường thời tiết khác nhau, năng suất cao. Chanh tứ thời cho quả quanh năm và hiệu quả về kinh tế hơn so với các cây trồng địa phương, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế nông hộ hiệu quả. Nhờ được trồng thành vùng hàng hóa nên sản phẩm chanh của người dân trong xã đã được thương lái đến tận vườn thu mua. Ông Đỗ Kim Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Cường cho biết thêm.
Đối với xã Việt Cường thì trong những năm vừa qua, toàn nhân dân cũng hưởng ứng cái phong trào xây dựng nông thôn mới. Đối với diện tích hiện nay ở xã Việt Cường là 41,5 hectare là diện tích trồng cây chanh. Và đối với cái đánh giá và cái hiệu quả của cây chanh thì so với một số các cái cây trồng khác thì cây chanh hiện nay là đang có một cái chiếm ưu thế rất là lớn. Thứ nhất là cái thu nhập thường xuyên cho nhân dân. Và so với cái cây lúa thì nó cũng sẽ gấp tầm khoảng 3 đến 4 lượt. Còn tuy nhiên là trong những thời gian tới thì hiện nay thì xã cũng đang xây dựng cái hợp tác xã trồng cây ăn quả, và cũng đã thống nhất là giữ lại cái số diện tích chanh hiện có và tìm các cái mối quan hệ và để tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân.
Cây chanh mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho nhiều hộ dân ở Việt Cường, đã giúp cho hàng chục hộ thoát nghèo mỗi năm. Tuy nhiên, để cây chanh phát triển bền vững, mang lại những mùa quả ngọt cho người dân, chính quyền địa phương cần quy hoạch được vùng chanh hàng hóa tập trung, rà soát và tính toán hợp lý trong việc mở rộng diện tích, tránh phát triển ồ ạt tự phát. Đặc biệt là cần thành lập hợp tác xã trồng cây ăn quả để liên kết trong việc mở rộng diện tích, chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Thế giới đó đây.
Những thông tin lý thú hấp dẫn diễn ra trên thế giới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Thế giới đó đây ngay sau đây.
Hy hữu bê con có chân thứ 5 mọc trên lưng. Những ngày qua biết tin nhà bà Võ Thị Bé, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế sở hữu một con bê 5 chân kỳ lạ, rất nhiều người dân trong vùng tò mò kéo đến để tận mắt mục sở thị. Bà Vũ Thị Bé cho hay bò mẹ đang nuôi có biểu hiện chuyển dạ, rồi sau đó đẻ ra một con bê một cách bình thường, nhưng khác với những lần trước con bê này có tới 5 chân. Việc con bê tại nhà bà Bé sinh ra có 5 chân là một hiện tượng dị dạng bẩm sinh bình thường. Trong tự nhiên hiện tượng này rất ít khi xuất hiện. Nếu chân thứ 5 của con bê gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển của nó thì nên có biện pháp can thiệp, còn nếu không thì cứ để như vậy nuôi bình thường. Để biết từ khi sinh ra cho đến giờ, chú bê này tự bú, ăn uống chạy nhảy bình thường và phát triển rất tốt. Đổ xô đi xem cây chuối hột kỳ lạ nở ra 21 hoa. Những ngày qua, rất đông người dân kéo đến nhà ông Nguyễn Văn Sáu ở Thanh Hóa để mục sở thị cây chuối mọc ra 21 hoa, trong đó nhiều hoa đã kết thành buồng chuối. Cây chuối kỳ lạ hiếm gặp trên xuất hiện tại vườn nhà ông Nguyễn Văn Sáu, ngụ thôn Yên Tôn, xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Khoảng 10 ngày trước, cây chuối hột của gia đình ông ra một cái hoa lớn bằng bắp chân người lớn. Gia đình đã chặt hoa chuối để ăn và chỉ để lại 3 tàu lá. Đến nay, cây chuối đã mọc tới 21 hoa, trong đó nhiều hoa đã bung nở cho ra quả và tạo thành buồng chuối. Theo quan sát, cây chuối hột này cao khoảng 3m, thân chuối có đường kính 40cm. Hay tin gia đình ông Sáu có cây chuối độc, rất nhiều người dân trong xã và các xã lân cận kéo đến để tận mắt chứng kiến cây chuối lạ. Tự nhiên trồng được bắp cải khổng lồ, gấp 50 lần bình thường. Ông Kenner ở Anh vừa trồng được một cây bắp cải khổng lồ có đường kính 1,5m, đủ làm 300 bát canh. Nó lớn hơn 50 lần so với những cây bắp cải khác. Ông Keller chia sẻ, tôi đã làm vườn 50 năm và chưa bao giờ thấy một cây bắp cải nào lớn như thế này trong cuộc đời. Nó không cần chăm sóc hay phân bón gì đặc biệt. Kể từ khi gieo hạt vào tháng 4, bắp cải cứ liên tục phát triển. Cả thị trấn đều đến đây để xem nó. Ông Keller dự định sẽ mang nó đến một hội chợ rau củ quả địa phương và phải cần 2 người khiêng nó. Giống cà chua lớn nhất thế giới được bán ở Anh. Phải cần đến 20 năm nghiên cứu, những nhà lai giống cây đã cho ra đời một giống cây cà chua cho quả siêu lớn đủ cho một gia đình ăn. Giống cây cà chua mới có tên gọi là Gantomore sẽ cho ra quả với kích cỡ chiều ngang là 25,4cm và nặng 1,3kg, gấp 12 lần kích cỡ một quả cà chua bình thường. Giống cà chua này đang được bày bán ở Anh đúng thời điểm để các nhà nông dân sẵn sàng cho một mùa vụ mới vào mùa xuân. Mỗi cây cà chua có thể cao đến 1,8m và cho thu hoạch được 11 quả trên một cây, nhưng cây vẫn cần hỗ trợ để không bị ảnh hưởng do cân nặng của quả. Giống cây mới này là kết quả của gần 2 thập kỷ nghiên cứu và phát triển bởi các nhà nhân giống cây trồng ở Anh và Mỹ. Dị nhân cho cốc thủy tinh vào mồm, nhai rau ráu. Ông Jun Dun, 71 tuổi, đến từ thành phố Đại Khánh thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, cho biết ông bắt đầu nghiện ăn thủy tinh từ cách đây 32 năm và được gọi mọi người với cái tên biệt danh là răng thép. Đoạn video đăng tải lên mạng xã hội cho thấy Jun Dun cắn vỡ một chiếc cốc thủy tinh và nhai ngon lành trước khi nuốt nó vào trong dạ dày cùng với nước. Cụ ông 71 tuổi cho biết rằng ông không muốn bia hay rượu mà chỉ ăn cốc. Mỗi khi tôi về quê, hàng của tôi không bao giờ tin khi tôi nói rằng tôi không muốn uống bia rượu. Ông Jun Dun dường như mắc phải hội chứng tên là Pica, khiến người bệnh thích ăn như vật ít khi hay không dinh dưỡng. Thói quen này có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, nhưng dị nhân Trung Quốc cho biết ông chưa bao giờ cảm thấy khó chịu trong dạ dày. Đây không phải là trường hợp mắc Pica gây chú ý duy nhất trên thế giới. Tại Ấn Độ, một người đàn ông thừa nhận ăn một đĩa sỏi mỗi ngày và thường xuyên ăn cát.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Thế giới đó đây. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.